Chương 19: Những phát súng trường. Gần 2 giờ đêm, Eric và bác Hatshepsut chui vào tấm vải bạc che kho lương thực. Người mệt lử, họ nằm xen những chiếc thùng phui, áp sát vào bộ lông ấm của chú chó Klaas và thiếp ngay đi. Khi thức dậy thì mặt trời đã nhô cao khỏi chân trời, bầu trời đã xanh trở lại và biển lặng êm. Tảng băng lớn mà họ đang ở trên đó và trôi theo dường như bất động, nó trôi êm và khoan thai hết sức. Dọc theo hai bên bờ, những tảng băng trôi khổng lồ cuốn đi với tốc độ đáng sợ. Tảng nọ đuổi theo tảng kia, có lúc đụng vào nhau, vỡ tan ra. Eric chưa bao giờ được ngắm nhìn một cảnh tượng nào tuyệt vời như cảnh những tia nắng được chiết quang và phản chiếu trong những khối pha lê kỳ dị ấy, y như trong lăng kính vậy. Ngay đến bác Hatshepsut, một người ít tỏ ra thán phục vẻ đẹp của thiên nhiên Bắc Cực, nhất là lại đang trong những điều kiện không bình thường như thế này, nhưng cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Bác thở dài nói, giá như được ngắm nhìn toàn bộ cái cảnh này từ trên một bon tàu thì là thú biết bao. Eric phản đối với thái độ lạc quan vốn dĩ của mình. Trái lại, ở trên tàu thì lúc nào cũng còn phải nghĩ cách tránh băng trôi để khỏi bị tai nạn, còn trên hòn đảo băng của chúng ta thì ít nhất cũng khỏi phải phiền lòng như thế. Tất nhiên, đó là cách nhìn sự vật quá ư lạc quan. Bác Hatshepsut chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng đặc điểm của Eric là như thế đó, nhận thức bất kỳ hiện tượng nào cũng xuất phát trước hết từ mặt tốt của nó. Chàng nói tiếp, chúng ta còn một kho lương thực, như vậy chẳng phải là may sao? Nếu không có lương thực thì đúng là ta lâm vào cảnh tuyệt vọng thật. Nhưng với 20 thùng phui bánh mì sấy, thịt xông khói, nước trái cây, hơn thế nữa lại còn có súng và đạn dự trữ, chúng ta sợ gì? Tệ nhất đi nữa thì chúng ta cũng trôi qua vài tuần lễ, rồi sẽ trông thấy bờ và có thể lên đó. Bố yêu quý, bố đừng lo, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi cảnh này, cũng giống như những người bị nạn trên tàu Ganja vậy. Bác Hatshepsut tò mò hỏi lại, như Ganja à? Dạ, chiếc tàu này đã đi lên vùng biển Bắc Cực năm 1869, khi họ dỡ lương thực và than để lên bãi băng thì một bộ phận của đoàn tàu cũng lâm vào cảnh như bố con mình bây giờ. Những người thủy thủ ấy đã phải cố tìm cách thích nghi tốt nhất với cuộc sống trên tảng băng trôi. Họ đã sống trên nó 6 tháng rưỡi, trôi qua vài nghìn hải lý rồi mới tấp được vào bờ biển Bắc Cực vùng Bắc Mỹ. Bác Hatshepsut nói lại và thở dài não ruột. Giá ta cũng được may mắn như thế, nhưng có lẽ điều tốt nhất mà bây giờ ta có thể có được là lót dạ tí đã. Eric trả lời, con cũng nghĩ như thế, vài chiếc bánh mì sấy và miếng thịt bây giờ là hợp đấy. Bác Hatshepsut mở nắp hai thùng phi và lấy ra những thứ cần thiết cho bữa điểm tâm. Bác dùng mũi dao khoét một cái lỗ nhỏ trên thùng rượu và lấy nút gỗ đậy lại để khi nào cần có thể rót chất nước tươi ấy ra cho tiện. Sau đấy họ đã ăn một bữa sáng no nê. Bác ngư dân già hỏi dò sau 10 phút ăn thật lực để bồi dưỡng sức lực của mình. Thế cái tảng băng trôi mà những người thủy thủ tàu Ganja đã sống trên đó có lớn bằng tảng băng của chúng ta không? Không, mà trái lại, tảng băng của chúng ta kéo dài phải đến 10-12 km, còn của những người thủy thủ tàu Ganja thì dài chưa đầy 2 km. Đấy là chưa kể sau 6 tháng tảng băng ấy đã bị nhổ đi rất nhiều, và những con người tội nghiệp nọ đã phải rời bỏ tảng băng khi bị sóng tràn vào túp lều của họ. Mai sau, các thủy thủ đã tận dụng được chiếc xuồng lớn và di chuyển sang một tảng băng khác, bởi vì không thể ở lại trên cái tảng băng đầu tiên ấy nữa. Đã mấy lần họ phải di chuyển từ tảng băng này sang tảng băng khác như những con gấu trắng cho đến khi lên được đất liền. Bác Hatshepsut nói, té ra là thế, nghĩa là họ có thuyền, còn chúng ta thì làm gì có. Khi cần phải rời khỏi tảng băng này, chúng ta chỉ có mỗi một cách là ngồi vào thùng phi rỗng. Bố chưa thấy có cách nào khác hết. Eric trả lời, nếu cần thì ta sẽ nghĩ ra thôi, còn sống thì ta sẽ còn tìm được cách. Còn bây giờ, tốt nhất là ta đi xem lãnh địa của ta cái đã. Đầu tiên, Eric và bác Hatshepsut leo lên một cái gò băng dốc đứng, có thể hình dung một cách bao quát địa hình chung quanh. Trước mắt họ mở ra cả một bãi băng dài, nói đúng hơn là một hòn đảo với chiều dài từ đầu này đến đầu kia là 12-15 km. Hình dáng kỳ quái của nó nơm tựa như một con cá voi lạ mắt, trải dài trên mặt bắc băng dương. Kho thực phẩm nằm đúng ngay trên đường trục phân cách đầu và mình cá voi. Tuy nhiên, Thật khó mà xác định được độ lớn và hình thù của đảo băng, bởi vì những tảng băng chồng chất khắp nơi đã cản trở tầm nhìn bao quát toàn bộ bề mặt của đảo. Đầu bãi băng kéo dài, nơi đêm qua vẫn còn là vịnh, bây giờ lại quay về hướng khác. Eric và Hexerbom đã quyết định nghiên cứu địa hình trước hết ở hướng này. Nếu trước đây đầu của bãi băng, đầu này sau đó đã tách ra khỏi cả khối băng, quay về hướng đông, thì bây giờ như xác định được theo vị trí của mặt trời, nó lại quay về hướng bắc. Điều đó có cơ sở để kết luận rằng do tác dụng của dòng chảy hoặc của gió, con tàu đã bị cuốn về hướng nam, và bản thân việc tảng băng dài chắn ngang tàu từ đông sang tây ở vị tuyến 78 bị biến mất tâm cũng đã khẳng định được giả thuyết ấy. Toàn bộ bản băng đều bị tuyết phủ kín, rải rác đó đây, thấy có những chấm đen, bác Hexerbom nhận ra ngay đó là Osios, những con hải mã có râu thuộc giống to nhất. Hẳn là các chú hải mã sống trong các khe nứt hay trong các hang dưới bãi băng, cảm thấy an toàn, chẳng sợ bị bất kỳ cuộc tấn công nào, nên mới thản nhiên sưởi nắng như thế. Phải mất hơn một giờ lội bộ, Eric và bác Hexerbom mới đến được đầu bên kia tảng băng lớn. Già nửa đường, họ đã đi leo dọc theo bờ Tây, nên có thể đồng thời quan sát biển và tình hình băng. Còn Klaas bước lên phía trước, làm cho hải mã ở đàng xa sợ hãi. Thấy nguy hiểm, những con vật vụng về khập khiễng đi đến rìa bờ băng để mau mau lao xuống nước. Giống này có thể bắt biết bao nhiêu cũng được, nhưng để làm gì kia chứ, một khi không thể nhóm lửa để nấu nướng hoặc rán thịt của những con thú vô tội ấy. Eric bận tâm đến những chuyện khác. Sau khi chú ý nghiên cứu nền băng, chàng đi đến kết luận rằng nền băng không đồng nhất, nó bị nhiều khe nứt cắt ngang mặt bãi băng ở nhiều chỗ, sợ rằng khi bị va chạm nhẹ thôi, nó cũng có thể rã ra thành từng mảng. Đúng là các mảng băng đó có thể lớn, nhưng bản thân khả năng xảy ra điều bất hạnh ấy đã buộc họ phải bám sát kho lương thực, không phút nào được rời ra cả. Tuy nhiên, hiểm họa không bị đe dọa xảy ra ngay, bởi vì tất cả những vết và khe nứt ấy đều được phủ lớp tuyết dày mới. Đêm qua, tuyết phủ trên mặt, sau đó thấm xuống, lèn kín vào trong các khe và gắn sơ sơ các khoảng trống lại với nhau. Eric quyết định tìm một khu chắc chắn và ổn định nhất trong số các khu bị các khe nứt phân ra, trụ lại trên đó và chuyển kho lương thực đến đấy. Chính vì vậy, Eric và bác Hexerbom sau khi nghỉ chút xíu đã lại đi xem xét phần phía tây của đảo. Họ đi dọc theo rìa bãi băng, nơi mới 2 giờ trước đây, từ đó họ đã nhìn thấy những đường nét quen thuộc của chính bờ vịnh mà chiếc tàu bờm Mỹ đã lâm vào tình trạng không có lối thoát. Còn Klaas chạy lên phía trước, tỏ ra phấn chấn trước bầu không khí trong lành, và hình như nó cảm thấy được sống trong một môi trường quen thuộc giữa cảnh tuyết trắng gợi cho nó nhớ đến miền đồng bằng Greenland. Bỗng Eric thấy con chó sau khi hít ngửi không khí đã lao đi như mũi tên bắn và dừng lại sủa ầm lên bên cạnh một vật gì đó ở phía tảng băng gần nhất. Có lẽ lại thêm một chú hải mã hoặc hải cẩu nữa, Eric nghĩ, và không rảo bước hơn. Nhưng không phải con hải mã và cũng không phải một con hải cẩu đã làm cho con Klaas hồi hộp. Đấy là một con người. Một người đã tắt thở vấy máu, mặc bộ quần áo lông mà không một bộ thủy thủ nào trên tàu Alaska có cả. Eric nghĩ ngay đến những người trú đông ở tàu Vega. Chàng nâng đầu người này nào lên. Anh ta tóc hung, dày và mũi bẹt như mũi người da đen. Eric tưởng mình bị ảo giác. Chàng cởi chiếc áo ghi lê mặc sát trong người nạn nhân ra và làm như vậy để kiểm tra xem tim anh ta còn đập không là chính, chứ không hẳn để tận mắt nhìn thấy những chữ xăm mình. Chàng thanh niên đã nhận ra ngay cái tên quen thuộc được xăm ngoạch ngoạc và thô thiển bằng màu xanh thẳm: Patrick O'Donoghue, Cynthia. Tim hắn còn đập, hắn vẫn chưa bị chết. Đầu hắn hoác ra một vết thương lớn, vết thương thứ hai thấy trên vai, còn ở ngực thì hằn rõ những vết đấm mạnh gây dập xương và khó thở. Eric nói với bác Hexerbom và thì thào thêm như sợ có ai nghe thấy: phải đưa ngay hắn về chỗ của chúng ta, băng bó và làm cho tỉnh lại. Hắn đó, bố ạ, đó chính là người bấy lâu nay ta đi tìm mà chưa thấy, đó là Patrick O'Donoghue đấy, nhưng hắn hầu như đã tắt thở mất rồi. Khi Eric nghĩ rằng điều bí mật về cuộc đời của chàng đã bị giấu kín trong cái đầu của con người bê bết máu và hình như đã bị tử thần đóng dấu ấy, mắt chàng sáng rực ánh lửa u sầu. Mặc dù bác Hexerbom cũng đoán ra những tình cảm gì đang giằng xé Eric, nhưng bác không thể không nhún vai, tựa hồ muốn hỏi. Quả là may mắn thật, nhưng thậm chí bây giờ đây, Ta có biết hết mọi chuyện thì những điều bí mật của thế giới phỏng có đáng gì một khi ta đang trong tình trạng bế tắc như thế này. Tuy nhiên, bác vẫn nắm chân cái xác nâng lên, trong khi đó Eric xốc nách hắn và hai người đã đưa cái gánh nặng ấy quay trở lại. Những động chạm trong lúc di chuyển đã làm cho nạn nhân mở mắt. Bị các vết thương hành, hắn đau đớn quá, bắt đầu rên la ầm ĩ, thốt ra những lời nào đó không đầu không đuôi, nhưng nghe rõ được một tiếng Anh, drink, tức là cho uống. Kho lương thực còn cách khá xa, Eric quyết định dừng chân đã. Chàng đặt nạn nhân lên chỗ tuyết mềm, nằm dưới một vách núi băng, áp chiếc bi đông vào môi hắn ta. Chiếc bi đông gần như rỗng không, nhưng hình như giọt rượu đã làm cho Onogan sống lại. Hắn nhìn quanh, hít thở sâu và nói, "Sir Holmes đâu?" Eric nói, "Ngoài ông không có ai nữa. Ông đã ở đây lâu chưa?" Người bị thương nói một cách khó nhọc, "Không biết. Cho tôi uống nữa." Hắn nói, nhìn Eric chằm chằm. Hắn lại tọp thêm ngụm rượu và cảm thấy mình có thêm sức để tiếp tục nói chuyện. Hắn kể, "Khi bão nổi lên, chiếc tàu bườm bắt đầu chìm. Có vài người trong đội thủy thủ kịp nhảy xuống xuồng cứu đuối. Số còn lại đã bị chết hết. Ông Holmes gọi tôi lại và bảo tôi cùng với ông ta ngồi vào chiếc thuyền ca sắt nhỏ xíu buộc ở đuôi tàu. Chẳng ai dám ngồi vào cái thuyền ấy vì nó nhỏ và nhẹ quá, nhưng hóa ra nó lại chắc chắn nhất. Chỉ có chiếc thuyền của chúng tôi vào được bãi băng thôi, thậm chí chưa kịp tấp tới nơi nữa, còn các xuồng khác đều bị lật cả. Chúng tôi đã hoàn toàn bị kiệt sức, thì sóng hất chúng tôi lên băng. Khó khăn lắm chúng tôi mới bò tiếp lên khỏi mặt nước và chờ trời sáng. Sáng nay, ông Holmes đã bỏ tôi để đi bắn hải cẩu hoặc chim biển gì đấy. Từ đấy đến bây giờ, tôi không nhìn thấy ông ta nữa." Eric hỏi, "Ông Holmes ấy là sĩ quan tàu Albatross à?" Odogan trả lời bằng một giọng lộ rõ sự ngạc nhiên. Sao lại hỏi về hắn ta một câu như thế nhỉ?
"Chủ tàu và thuyền trưởng đấy."
"Thế chủ tàu không phải là Tudor Raoul sao?"
Người bị thương lùng bùng trong miệng, như tự hỏi mình có nói nhiều như vậy là có cởi mở quá không.
"Tôi không biết."
Eric quyết định không dừng lại ở đây, bởi vì chàng còn có bao nhiêu điều muốn biết nữa kia mà. Chàng nói với tên người Ireland và ngồi xuống tuyết cạnh hắn. "Ông hãy nghe đây, đã có lần ông từ chối chuyển sang bên tàu của tôi để nói chuyện thẳng thắn với tôi, và sự từ chối của ông đã đem lại tai họa thế nào. Nhưng bây giờ, khi chúng ta gặp lại nhau, tôi muốn nhân cơ hội này nói chuyện nghiêm túc, như những người thiết thực, bởi vì ông đang ở trên một cái tảng băng trôi, bị thương, bị đói, bất lực, đối mặt với cái chết đau đớn. Tôi và bố nuôi của tôi đây có tất cả những gì mà ông cần, thức ăn, vũ khí, rượu. Chúng tôi sẵn sàng chăm sóc ông, chia sẻ với ông tất cả, chữa chạy cho ông bình phục. Vậy ông có thể tin tưởng chúng tôi và đáp lại một số điều chúng tôi quan tâm được chứ?" Tên người Ireland nhìn Eric chằm chằm, hình như trong cái nhìn mờ đục ấy lẫn lộn sự thú nhận với sự sợ hãi vô cùng và vô ý thức.
"Thế tôi phải thể hiện với các ngài sự tin cẩn như thế nào?"
Eric đáp, gắng mỉm cười và nắm tay người bị thương.
"Ồ, ông biết rất rõ điều đó. Lần vừa rồi tôi đã nói với ông về điều đó rồi. Ông biết tôi cần được giải thích điều gì và điều gì đã đưa tôi đến những vùng xa xôi này. Ông hãy nghe đây, Patrick Onogan. Ông hãy tập trung sức lực, tiết lộ điều bí mật rất hệ trọng đó với tôi. Hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì ông biết về đứa bé nằm trên phao cứu hộ. Hãy dẫn tôi đến đó, dù là một dấu tích nào đó thôi, để tôi có thể tìm được gia đình tôi. Ông sợ gì nữa, có hiểm họa nào đe dọa ông đâu, nếu ông sẽ kể hết với tôi chứ."
Onogan không trả lời, dường như hắn đang cân nhắc những lý lẽ của Eric. Cuối cùng, hắn nói một cách khó khăn.
"Hiểm họa là như thế này. Nếu như chúng ta sẽ còn sống, thoát khỏi cảnh éo le này và đến một đất nước nào đấy, có tòa án thì các ông sẽ làm tình làm tội tôi."
Eric sốt sắng kêu lên.
"Không, không, tôi thề với ông đó. Dù cho ông có tội lỗi như thế nào đối với tôi hay những người khác, thì tôi cũng hứa với ông rằng ông không vì thế mà bị bất kỳ cái sự phiền toái nào. Hơn nữa, hình như ông chưa tính đến một điều là bất kỳ lỗi lầm nào của ông đều đã hết thời hạn vì quá lâu năm. Tôi muốn nhắc cho ông biết rằng bất kỳ tội lỗi nào gây ra từ hơn 20 năm trước, dù cho tội lỗi ấy như thế nào,
thì công lý của con người cũng không có quyền đưa người can tội ra truy tố.
Bà Trích chưa tin đành hỏi lại, thật thế không? Nhưng ông Holmes đã nói với tôi rằng Andraska do cảnh sát phái đi và chính ông đã dọa đưa ra tòa.
Đấy là việc liên quan đến những sự kiện mới xảy ra vào thời gian đầu cuộc hành trình của chúng tôi. Ông hãy tin tôi Patrick ạ, Holmes đã lừa anh, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn muốn ông im lặng.
Tên người Ireland nói với vẻ vững tin.
Tất nhiên là thế, điều đó có lợi cho hắn, nhưng làm sao ông lại phát hiện được là tôi biết điều bí mật?
Hắn hỏi, nhìn Eric chằm chằm. Qua ông bà Bond ở tủ quán mỏ neo đỏ ở Brooklyn, họ thường nghe ông nói đến đứa bé nằm trên phao cứu hộ.
Tên Ireland khẳng định và hắn lại im lặng.
Đúng thế đấy.
Hắn hỏi sau một hồi suy nghĩ lâu.
Vậy ông đích thực không phải là do cảnh sát phái tới chứ?
Không đâu, làm gì có chuyện ngu ngốc ấy.
Tôi ra đi là theo ý muốn cá nhân, bởi vì cuối cùng thì tôi cũng cần phải biết tổ quốc tôi là đâu và cha mẹ tôi là ai chứ.
Onogan cười với vẻ độ lượng.
Vậy thì ông cần biết gì nào? Thật ra mà nói, tôi có thể giúp được ông. Tôi có biết chuyện đó thật.
Eric kêu lên, cảm thấy hắn vẫn còn lưỡng lự.
Hãy nói cho tôi biết đi. Hãy nói đi ông Onogan. Ông nói đi, tôi hứa sẽ bỏ qua tất cả những tội lỗi của ông. Nếu ông có, và sẽ tạ ơn ông, miễn là hợp với khả năng của tôi.
Tên người Ireland nhìn chiếc bi đông đồng với vẻ thèm khát.
Tất cả những chuyện này làm tôi khô cả họng. Xin ông mang cho tôi được tọp thêm chút rượu nữa không?
Eric trả lời, đưa bi đông cho bác Hexibom.
Trong này không còn, nhưng sẽ lấy ở kho lương thực mang đến cho ông ngay bây giờ. Chúng tôi còn dự trữ.
Bác Hexibom đi ngay, có con Glass đi theo. Chàng nói tiếp và lại cúi sát người bị thương.
Bố tôi không đi lâu đâu. Nào thôi đi ông, đừng mặc cả với tôi về sự chân thực của ông nữa. Ông đặt mình vào địa vị của tôi thì biết. Ông cứ tưởng tượng đi, suốt cả đời mình ông không biết gì về tổ quốc mình, không biết mẹ mình tên gì. Mà giờ đây ông lại đang ở bên cạnh một người biết tất cả những điều đó, nhưng lại từ chối nói cho ông biết những điều quý giá vô ngần đó với ông. Trong khi đó ông lại vừa mới cứu thoát và chữa chạy cho anh ta sống lại. Như vậy thì tàn nhẫn quá, có phải thế không? Thật ra tôi không đòi hỏi ở ông phải nhận lỗi. Nếu thật sự ông có lỗi, ông hãy cho tôi một lời bóng gió, ám dụ nào đó, dù không đáng kể gì cũng được. Tôi không đòi hỏi thêm ở ông điều gì nữa.
Patrick Onogan nói, thôi đành vậy, có lẽ tôi sẽ làm điều đó để cho ông được vui lòng. Có lẽ ông biết tôi là một thủy thủ tập sự trên tàu Cynthia.
Bỗng hắn ta im bặt. Eric cúi sát mặt hắn. Phải chăng chàng đã đạt được mục đích của mình? Phải chăng giờ đây chàng sẽ được biết điều bí mật về nguồn gốc của mình, được biết về gia đình mình, tổ quốc mình? Lúc ấy chàng đã cảm thấy những hy vọng không còn là diễn dông nữa. Chàng không rời mắt khỏi tên thủy thủ, hồi hộp chờ đợi câu chuyện của hắn, và không có gì trên đời này bây giờ đây có thể khiến chàng cắt ngang lời hắn, dù là bằng lời hay bằng điệu bộ. Vì vậy, Eric không để ý bóng người xuất hiện đằng sau chàng, đã buộc Patrick dừng lời giữa chừng. Hắn nói bằng giọng của một học trò mắc lỗi, ông Holmes. Eric ngoảnh lại, thấy Tudor Raoul ở tảng băng bên cạnh. Có lẽ hắn định trốn đến cùng. Tiếng kêu của tên người Ireland đã khẳng định sự hoài nghi của Eric. Ông Holmes và Tudor Raoul cũng chỉ là một thôi. Chàng vừa mới kịp nghĩ như vậy thì đã thấy giang lên hai phát súng liên tiếp và trên tuyết để lại hai xác người. Tudor đã gỡ súng ra khỏi vai, hắn bắn vào ngực Patrick Onogan. Tên sát nhân chưa kịp bỏ súng xuống thì đến lượt hắn ăn đạn vào trán và ngã gục mặt xuống đất. Bác Hasselbaum nói sau khi đột ngột xuất hiện với khẩu súng trường còn bốc khói trong tay.
Bố đã để ý thấy những dấu chân khả nghi và kịp thời quay lại.